Taeload calendam cantare van, Jesu gantaelam promnian. Vadum in lomcia cum nauta voi ha, Naetur taelam ai mungui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của đề mục Những người nữ trong Kinh Thánh. Thưa quý thính giả, sách Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 36 đến câu 43 có chép về câu chuyện của bà Tabitha Doca. Người đương thời của bà biết đến bà vì bà làm nhiều việc tốt lành và hay bố thí. Bà là một phụ nữ được nhiều người yêu mến. Bà Doca sống ở Giô-bê, một thành phố ven địa Trung Hải, cách Jerusalem khoảng 56 km. Bà là một trong những môn đồ thời ban đầu của Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho biết bà đã làm nhiều việc tốt lành và hay tặng quà hoặc cứu giúp người khác như cô nhi quả phụ. Bà cũng may nhiều chiếc áo để tặng cho các người kém may mắn. Bà hay tặng lương thực cho họ và nói về Đức Chúa Trời cho họ nghe và công việc của Đức Chúa Giêsu đã từng làm. Rồi một ngày bà cảm thấy không khỏe, bà bị bệnh, rồi không bao lâu sau đó bà qua đời. Xác bà được người ta tắm rửa và đặt nằm trong một căn phòng ở trên lầu cao. Tất cả bạn bè của bà hay tin đều buồn phiền và đến thăm viếng bà. Trong khi đó thì môn đồ Phi-e-rơ đang ở tại Lida gần thành Giô-bê. Người ta nhờ hai người đi rước Phi-e-rơ đến nhanh. Khi ông Phi-e-rơ tới, ông lên phòng cao nơi xác bà Doca đang nằm. Nơi đó có nhiều người đàn bà quá đang khóc thương bà Doca. Họ đưa cho môn đồ Phi-e-rơ xem những áo sống, áo choàng mà bà Doca đã may cho họ. Ông Phi-e-rơ bèn bảo mọi người hãy ra khỏi phòng, rồi ông quỳ gối xuống bên cạnh xác người chết và ông cầu nguyện. Rồi ông xây lại xác bà Doca và gọi: "Hỡi Tabitha, hãy chờ dậy." Tức thì người mở mắt ra, nhìn thấy môn đồ Phi-e-rơ thì ngồi liền dậy. Ông giơ tay ra đỡ bà và ông gọi các người phụ nữ cùng những người khác vào phòng. Họ nhìn thấy bà Doca đã sống lại thì hết sức vui mừng. Việc đó đồn ra khắp thành Giô-bê nên có nhiều người tin Chúa. Đây cũng là lần đầu tiên phép lạ kêu người chết sống lại của môn đồ Phi-e-rơ đã làm cho một người ở thành Gióp-bê, như Chúa Giê-xu trước đây đã từng làm cho nhiều người, trong đó có ông Lazarơ. Từ câu chuyện này, chúng ta rút tỉa được bài học là nếu mình giúp đỡ người khác, mình sẽ được nhiều người yêu quý, và điều quan trọng hơn nữa là mình được Chúa nhớ đến và yêu quý gìn giữ linh hồn mình lúc lâm chung. Ngài cũng không bao giờ quên những việc tốt lành mình làm cho người khác lúc sinh thời. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống, phước hạnh trong nước vĩnh sanh của Ngài. Đó là lời hứa chắc thật mà Chúa Giê-xu đã nói trong sách Giăng đoạn 14, từ câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Khi ta đi, ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó là lời hứa tốt lành nhất mà Chúa đã ban cho loài người chúng ta. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi trình bày cùng quý vị với đề tài Tội lấy danh Chúa làm chơi. Đức Chúa Trời là đấng chân thần duy nhất, đấng sáng tạo của muôn vật, khác biệt với thần tượng bằng vàng, bạc hay là đá, bởi công kỹ nghệ tài xảo của con người chạm trổ tạc thành. Điều răn thứ ba trong luật pháp của Đức Chúa Trời đã truyền dạy: ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi. Cách đây 36 thế kỷ, khi dân tộc Do Thái sống trong cảnh nô lệ tại Ai Cập, Đức Chúa Trời đã sai bảo Môi-se khi ông còn là một chánh trị phạm đương ẩn trốn trong đồng vắng Madian. Chúa bảo ông trở về Ai Cập để giải phóng dân Do Thái. Môi-se vốn là một người ái quốc, ông sẵn sàng phụng mệnh Chúa. Nhưng Môi-se thắc mắc không biết giới thiệu vị phúc thần với dân tộc của mình như thế nào, nên ông thưa cùng Chúa rằng: này, tôi sẽ đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi Ngài lại phán rằng: hãy nói cho dân Israel như vậy: đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn thứ 3, câu 13-14. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã tự giới thiệu Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, đấng tự nhiên mà có và còn có đến đời đời. Thật là khác hẳn với những tà thần và thần tượng mà các dân tộc thờ lại. Đức Chúa Trời là vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa. Ngài là đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh. David đã tuyên xưng rằng danh Ngài là Thánh, đáng kinh sợ. Danh Chúa là Thánh, đáng kính sợ. Chớ lấy danh Ngài làm chơi. Trong thời kỳ phong kiến, vua được trọng như là thiên tử, nghĩa là con trời. Vua được coi như là đấng thiêng liêng, một bậc thánh, bất khả xâm phạm. danh hiệu của nhà vua phải được tôn thờ. Tên vua là tên quý, nghĩa là tên mà nhân dân phải kiêng nể, không được gọi và không được viết. Theo luật thi cử của nước ta ngày trước, khoa sinh phải tránh viết các cái chữ trùng tên vua, gọi là quý tự. Khoa sinh nào phạm quý tự thì bị chấm rớt, dù cho văn hai chữ tốt đến đâu, có khi phải bị thiệt thân. Nhân dân mỗi khi xưng tên vua phải dùng chữ đức để tôn xưng, ví dụ Đức Gia Lâm, Đức Thành Thái, vân vân. Cũng như khi tôn xưng các bậc thánh nhân, chẳng hạn như Đức Phật, Đức Khổng Tử. Đức Chúa Trời là đấng trên vua, là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa. Thế mà có lắm người gọi Ngài là ông trời, hay thường khi gọi trọng là trời. Gọi như thế là thất kính và vô tình có lỗi với đấng linh thiêng, tối cao và chí đại. Lại còn phàm thượng hơn nữa, có những văn gia gọi Ngài là con trẻ, chẳng hạn như Quá Nhi thật có nở lòng, làm chi dài tía vò hồng lắm nao, của Nguyễn Du. Hoặc là trẻ tạo quá, đành hanh quá, chết đuối người trên cạn mà chơi, của ông Như Hầu. Cũng theo tục lệ và lễ giáo của nước ta, con cháu không gọi tên của ông cha. Để tỏ lòng cung kính, khi gặp một danh tự nào trùng với tên của cha ông ta, ta phải đọc trại đi. Ví dụ, nếu ông bà ta có tên Tô, thì con cháu không được đặt tên Tô. Chẳng những thế thôi, khi muốn gọi rau tía Tô, thì không nói là tía Tô, mà phải nói trại là tía Tát. Đối với tên ông, tên cha của ta, ta còn kính cẩn như thế, huống chi là danh của đấng đã dựng nên thủy tổ của loài người. Để tỏ lòng cung kính đối với Đức Chúa Trời là đấng chí thánh, chí tôn, chí đại, Ngài có quyền cấm chớ lấy danh của Đức Chúa Trời làm chơi, vì Ngài chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Lấy danh Ngài làm chơi là ngạo mạn, là khinh thường, là trịch thượng, là vô lễ và thất kính. Chớ dùng danh Chúa mà thề thốt, cũng đừng lấy danh trời để so sánh với những gì cực độ. Chẳng hạn, một người bạn đã nói với bạn của mình rằng: mày giỏi quá trời. Người kia đáp lại: mày dốc quá trời. Người thứ ba xen vào: chúng bay ngu quá trời. Quả thật là một sự thất kính đáo để, một sự phạm thượng bất khả dung. Để ý thức tất cả cái tính cách tội lỗi phạm thượng đến danh của Đức Chúa Trời, ta cần phải nhận thức ngôi vị của Ngài, quyền năng của Ngài. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Jeremy chép rằng: hỡi Jehovah Đức Chúa Trời, chẳng ai giống như Ngài. Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. Danh của Đức Chúa Trời có sức mạnh lớn đến mức độ nào? Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phi-e-rơ ghi chép như sau: và có một người què từ lúc sanh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mài những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giang vào, thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giang ngó chăm người, rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bằng nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, song đều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời toàn năng. Danh Đức Chúa Trời có quyền lực chữa lành bệnh tật phần thể lý, Ngài cũng có quyền năng cứu độ phần hồn của loài người. Thực ra chỉ có danh Chúa mới cứu rỗi chúng sanh mà thôi. Ta hay nghe lời Kinh Thánh phán dạy rằng: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ các sứ đồ, đoạn 4, câu thứ 12. Danh của Đức Chúa Trời là danh thánh. Thánh đến nỗi các nhà chép kinh thánh của thời xa xưa kia, mỗi khi chép đến danh của Đức Chúa Trời thì phải hạ bút xuống, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, đổi ngoài bút mới, rồi mới viết danh của Đức Chúa Trời lên. Chuyện kể lại rằng khi nhạc bản Messi được trình bày lần đầu tiên cho anh Hoàng nghe, lúc diễn tấu đến điệp khúc Hallelujah, nhạc điệu và cung đàn truyền cảm mạnh quá, đến nỗi nhà vua như thấy đương đứng trước cảnh oai nghiêm của thiên cung, mà cả thiên đàng đương cung kính tung hô danh của Đức Chúa Trời. Nên anh Hoàng đứng lên, liền đó tất cả khán thính giả có mặt ở tại đó đều đứng lên lặng thinh cung kính. Và kể từ đó đến nay thành một cái tập tục quốc tế trong nhạc giới, mỗi khi điệp khúc của bản nhạc thánh Messi tấu lên là toàn thể cử tọa không ai bảo ai, thải đều đứng lên cả để tỏ lòng khâm phục, ngưỡng mộ và cung kính. Trên thiên cung, các thiên sứ cung kính danh của Đức Chúa Trời đến mực nào. Mỗi lúc họ tung hô danh Chúa, cả thải đều đưa cánh của họ lên che mặt lại. Và sau đây là quang cảnh ở thiên cung oai nghiêm mà Thánh Kinh vẽ lại những nét mờ cho chúng ta nhận thấy. Bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sao còn đến. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên ngôi và thờ lại Đấng hằng sống đời đời, rồi quan mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lại Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Quyền đoạn 4, câu 8 đến câu thứ 11. Chuyện kể rằng trong quân đội của vua A Lịch Sơn Đại Đế có một anh lính cũng mang tên là A Lịch Sơn. Hắn ta là một tên lính ba gai, ăn mặc xèn xoàng, dốt lục nhà binh, mà đứng gác thì thường ngủ gật. Người ta điệu tên lính A Lịch Sơn đến trước mặt A Lịch Sơn Đại Đế, vị thống soái hỏi: Anh phạm tất cả những tội đê nhục ấy phải không? Người lính thưa: Thưa thống soái, tôi có phạm. Nhà chinh phục thế giới hỏi: Và tên anh cũng như tên tôi là A Lịch Sơn Đại Đế phải không? Anh lính ba gai trả lời: Thưa vâng. A Lịch Sơn Đại Đế quát lớn: Thế thì một là anh phải thay đổi tánh hạnh của anh, hai là anh phải đổi tên khác. Vua A Lịch Sơn Đại Đế còn biết tôn trọng danh của mình như thế, huống chi là đấng vua của cả A Lịch Sơn Đại Đế và của mọi vua mọi chúa khác mà tên họ ta phải kiêng, không được nói đến hay viết đến ở trường thi. Thế thì ta phải thận trọng khi dùng lấy danh của Đức Chúa Trời. Sử chép rằng khi Hạng Tịch thua quân Lưu Bang, chạy đến Ô Giang than thở với người yêu là nàng Ngu Cơ, vung kiếm ra để mà oán trời: Lực bạc sơn hề, khí cái thế, thời bất lợi hề, truy bất thệ. Được dịch ra là: Than ơi, vặn trời khi đã tận, lai thành nhổ núi có làm chi. Vua chúa ở dưới quyền sai khiến của đấng thượng đế toàn năng mà ta còn phải cung kính thay, huống chi là chính danh của Đức Chúa Trời hàng sống. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Philip đoạn 2 câu 9 đến câu thứ 11. Trong những bản tin tức thế giới, chúng ta được biết có một cô giáo bị Hồi giáo kết án ở tù 6 tháng vì cô giáo ấy đã đặt cái tên cho món đồ chơi Taliban là Mahomet, tên của một vị giáo chủ Hồi giáo. Vâng, thưa quý vị, một cái tên của một vị giáo chủ của một tôn giáo trong loài người mà còn phải tôn trọng đến thế, huống chi là danh của Đức Chúa Trời là danh trên hết mọi danh, ta phải càng kính trọng, cung nghinh là dường nào. Để khỏi phạm thượng cùng Đức Chúa Trời, chúng ta phải ghi nhớ lời của Chúa phán dạy trong điều răn thứ 3 là: chớ lấy danh Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Chúa chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Amen.
Gặp Chúa lòng vui hân hoan hát ca, như trong sa mạc cát nóng gặp suối mát ngọt ngào. Mọi sự tư mất Chúa lại ban nguồn sông mới, tựa bình minh hé rạng người dẹp tan bóng đêm mịt mù xa. Hôm nay xin chọn Ngài, chọn Chúa dẫn lối cuộc đời, theo Ngài suốt đời là nguyện ước của con. Chúa đã đến thế gian và Chúa đã đến cứu con, bao la muôn đời là tình Chúa yêu con.
Con nay biết giải thoát tội lỗi u mê thế gian, giống buông kia rời kén cưng đập thanh gió nâng mình, tựa sông đồng khô heo nay gặp nước nguồn tươi mát.
Tôi không mong đến làm rồi.
xưa nay tâm không lường.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.